Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Hà, Mai Vân, Đức Tâm, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 28 tháng 7 năm 2011. Một tổ chức bảo vệ môi trường của Anh Quốc tố cáo quân đội Việt Nam buôn lậu gỗ. Đến lượt Canada kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý.
Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo lạm phát vẫn là một rủi ro lớn đối với khu vực.
Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tìm cách cải thiện quan hệ.
Anh Quốc trục xuất nốt các nhà ngoại giao Libya và công nhận chính phủ lâm thời.
Nhà Trắng vẫn hy vọng đạt được đồng thuận với Hạ viện về mức nợ công của Hoa Kỳ.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, các nước láng giềng lo ngại về kế hoạch đóng hãng tàu hạm của Trung Quốc.
Cần tuyên dương công trạng những người đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa để góp phần hòa giải dân tộc. RFI phỏng vấn ông Lê Hiếu Đăng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, một tổ chức bảo vệ môi trường của Anh Quốc tố cáo quân đội Việt Nam buôn lậu gỗ. Báo cáo của cơ quan điều tra về môi trường EIA được công bố hôm nay đã tố cáo quân đội Việt Nam đóng một vai trò then chốt trong các vụ kinh doanh trái phép gỗ từ Lào và hoạt động này khiến tốc độ phá rừng ngày càng gia tăng, qua đó đe dọa trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân Lào. Bản báo cáo nói trên nêu đích danh Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECO trực thuộc quân đội Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga đã lập tức lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên. Bà nhấn mạnh, xin trích, quân đội Việt Nam không tham gia vào các hoạt động kinh doanh hay phá rừng trên lãnh thổ của Lào, và Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ rừng. Hết lời dẫn, cơ quan điều tra về môi trường EIA có trụ sở tại Anh Quốc đã tố cáo quân đội Việt Nam đóng một vai trò then chốt trong các hoạt động mua bán gỗ lậu và tổ chức này còn đòi quân đội Việt Nam phải đứng ngoài các vụ phá rừng ở Lào. Theo EIA, diện tích rừng tại Lào trong những thập niên qua đã bị thu hẹp lại đến mức báo động. Năm 1940, rừng chiếm đến 70% diện tích của nước Lào, tỷ lệ đó chỉ còn là 41% vào năm 2002, và theo dự phóng của EIA thì đến năm 2020, tỷ lệ nói trên sẽ chỉ còn là 30%. Đại diện của tổ chức bảo vệ môi trường này lấy làm tiếc là lệnh cấm xuất khẩu gỗ đã được chính quyền Viên Chăn ban hành không được tuân thủ do hiện tượng tham nhũng tràn lan, đặc biệt là trong hàng ngũ các nhân viên có trách nhiệm quản lý rừng. Tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Lào đã ban hành một đạo luật để củng cố các biện pháp chống buôn lậu gỗ. Theo cơ quan điều tra về môi trường của Anh thì hàng năm có ít nhất là 500.000 mét khối gỗ lậu trị giá khoảng 150 triệu đô la được chuyển qua biên giới giữa Lào với Việt Nam. Khối lượng gỗ này được dùng vào việc sản xuất hàng nội thất và sau đó thì được đem xuất khẩu sang Hoa Kỳ cũng như châu Âu. EIA nhấn mạnh, Việt Nam gần như đã thôn tính nhiều vùng đất của Lào để phục vụ cho nền công nghiệp sản xuất đồ gỗ đang phát triển mạnh, cho dù là đã có rất nhiều hãng sản xuất của Việt Nam sử dụng gỗ có ghi rõ nguồn gốc.
Đến lượt Canada kêu gọi Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý. Sau Hoa Kỳ và hai tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch hôm qua, Canada đã lên tiếng thúc giục Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý vừa bị chính quyền cầm tù trở lại. Ngoại trưởng Canada đã bày tỏ thái độ thất vọng về việc cha Nguyễn Văn Lý đã bị đưa trở lại nhà tù, đồng thời cho biết là Ottawa rất quan ngại về tình trạng sức khỏe của linh mục. Hết lời dẫn. Bản tuyên bố của Ngoại trưởng John Bear ghi rõ, Canada thúc giục chính quyền Việt Nam trả tự do cho cha Nguyễn Văn Lý và những người khác đã bị bắt vì nêu lên ý kiến của mình một cách ôn hòa. Ngoại trưởng Canada còn nhắc lại là chính phủ Canada sẽ tiếp tục đường lối ngoại giao dựa trên nguyên tắc cổ vũ cho tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Theo hãng AFP, thì linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do tạm vào tháng 3 năm ngoái vì lý do sức khỏe. Đến tháng 3 vừa qua, chính quyền Việt Nam cho biết là sẽ đưa linh mục trở lại vào tù nếu sức khỏe của ông ổn định. Cha Lý đã bị áp tải trở về nhà tù vào thứ Hai vừa qua. Tuy nhiên, từ đó đến nay thì không có thông tin chính thức nào về sức khỏe của ông.
Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo lạm phát vẫn là một rủi ro chính đối với khu vực. Trong bản báo cáo giữa năm về tình hình kinh tế khu vực vừa được công bố vào ngày hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã báo động lạm phát tăng cao vẫn là rủi ro chính đối với châu Á. Tình trạng vật giá leo thang có nguy cơ gây áp lực lên mức lương tại các quốc gia trong vùng. Theo ADB thì một tỷ lệ lạm phát cao hơn so với dự kiến đe dọa đến ổn định kinh tế vĩ mô và giới hạn các chính sách kinh tế của các quốc gia. ADB giải thích, mức cầu nội địa ngày càng lớn, cộng thêm với hiện tượng giá nguyên và nhiên liệu gia tăng đã đẩy lạm phát tại một số các quốc gia ở Đông Á vượt quá ngưỡng 10%. Ngoài ra, do nhiều nền kinh tế đang trỗi dậy, đang có tiềm năng phát triển mạnh hơn so với các nước phát triển, cho nên vốn đầu tư của quốc tế đang tập trung về các khu vực này, đấy cũng là một yếu tố đẩy vật giá leo thang. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, thì tỷ lệ lạm phát tại đa số các quốc gia trong khu vực dao động từ 3 đến 6% một năm. Riêng tại Việt Nam thì cuối tháng 6 vừa qua chỉ số này đã lên đến 20% và tại Trung Quốc là 6,4%. Đối với nền kinh tế thứ nhì trên thế giới này thì đây là mức cao nhất kể từ 3 năm trở lại đây, cho dù là chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra hàng loạt các biện pháp để siết lại chính sách tiền tệ của mình từ mùa thu năm ngoái. Báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á dự phóng tăng trưởng trung bình tại khu vực Đông Á, bao gồm các quốc gia như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Lào, trong năm 2011 sẽ chỉ ở mức 7,9%, trước khi rơi xuống còn 7,7% vào năm tới. Trong báo cáo trước đây được công bố cách nay 6 tháng thì Ngân hàng Phát triển Châu Á đã dự báo GDP của khu vực này tăng trưởng 7,3%, thấp hơn nhiều so với thành tích 9,3% đã đạt được trong năm 2010. Cuối cùng, ADB lo ngại khủng hoảng về nợ công của châu Âu, tăng trưởng eo uột tại Hoa Kỳ và khó khăn kinh tế của Nhật Bản cũng sẽ là những yếu tố đè nặng lên đà tăng trưởng của châu Á. Đối với khu vực này, kịch bản Hoa Kỳ mất khả năng thanh toán sẽ là một tai họa, do đồng đô la Mỹ sẽ bị mất giá, khiến các đơn vị tiền tệ của các quốc gia đã cột chặt vào đồng đô la phải tăng giá. Điều này vừa gây thiệt hại cho khu vực xuất khẩu của châu Á, vừa đẩy lạm phát tăng cao.
Tai nạn tàu tốc hành Trung Quốc là do lỗi của hệ thống tín hiệu. Ngày hôm nay, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến tận nơi xảy ra vụ hai đoàn tàu xe lửa đâm nhau ở vùng Ôn Châu phía đông Trung Quốc. Vụ tai nạn xảy ra hôm thứ Bảy làm 39 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Trung Quốc bị ốm nên hôm nay mới tới thị sát hiện trường và đi thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Ông tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn thảm khốc nghiêm trọng nhất kể từ năm 2008. Các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã chính thức đưa ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Đó là hệ thống tín hiệu của mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc có vấn đề, chứ không phải là do bị sét đánh như một số thông tin đã nêu ra trước đây. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài RFI Juris Jean Bergman tường trình.
Chemise blanche à manches courtes et visage compassionnel, Wen Jiabao s'est voulu au diapason de la colère des victimes.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo mặc áo sơ mi trắng cộc tay đã có những phát biểu đầy cảm thông với các nạn nhân. Chính điều này đã làm cho ông rất được lòng dân vào thời điểm xảy ra trận động đất ở Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc năm 2008. Thủ tướng Trung Quốc đã chỉ trích công việc của Bộ Đường sắt. Ông nhấn mạnh, người dân cần những câu trả lời rõ ràng. Nếu có các sai phạm, những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Đây là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng đối với chính phủ Trung Quốc. Chuyến đi thị sát của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại nơi xảy ra tai nạn diễn ra cùng với ngày chính quyền Trung Quốc lần đầu tiên chính thức nêu ra một nguyên nhân khác gây tai nạn, chứ không phải bị sét đánh như các thông tin đưa trước đây. Các sai lầm trong việc thiết kế hệ thống tín hiệu giao thông dường như là nguyên nhân dẫn đến vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau. Sau khi bị sét đánh, đèn tín hiệu vẫn ở màu xanh thay vì phải chuyển sang màu đỏ. Điều này giải thích vì sao đoàn tàu thứ hai không dừng lại và đâm vào phía sau đoàn tàu thứ nhất. Những người thiết kế hệ thống tín hiệu đường sắt vừa mới ngỏ lời xin lỗi gia đình các nạn nhân. Tất cả những tuyên bố này cho thấy sự cấp thiết đối với Bắc Kinh là phải làm dịu đi sự tức giận sôi sục của dân chúng. Trong những ngày qua, người ta đã thấy được sự nổi giận của người dân trên Internet, trên các blog của trang mạng xã hội Trung Quốc Vị Báo. Cư dân mạng tố cáo chính quyền đã chôn vùi các bằng chứng, trong khi báo chí chính thức thì nhận được lệnh không đăng tải các bài nói về nguồn gốc của vụ tai nạn.
Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tìm cách cải thiện quan hệ.
Liên tiếp trong hai ngày hôm nay và ngày mai, hai phái đoàn Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ thảo luận với nhau về phương cách cải thiện quan hệ song phương. Đây là một hồ sơ gắn chặt với đòi hỏi đối với Bình Nhưỡng là phải từ bỏ chương trình hạt nhân của họ. Cuộc gặp gỡ diễn ra hôm nay tại phái bộ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc, New York. Phái đoàn Bắc Triều Tiên do Thứ trưởng Ngoại giao ông Kim Kae-won dẫn đầu, còn trưởng đoàn Mỹ là đặc sứ về Bắc Triều Tiên Stephen Bosworth. Một buổi họp khác được dự kiến vào ngày mai. Chương trình buổi gặp gỡ này không ngoài việc tìm phương cách cải thiện quan hệ hai bên và thúc đẩy trở lại vòng đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trước cuộc họp hôm nay, nếu ông Kim Kae-won tỏ ra lạc quan về tiến triển của hồ sơ này và hy vọng quan hệ hai bên được cải thiện, thì Bình Nhưỡng cũng đã tìm cách chỉ trích Hoa Kỳ trên hồ sơ lá trắng chống tên lửa. Về phần mình thì Washington cho biết là đang tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il thực sự muốn hòa bình. Xin nhắc lại, cuộc họp hôm nay được quyết định sau cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai đặc sứ Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc tại Bali ngày 22 tháng 7 bên lề hội nghị ASEAN. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner đánh giá là cuộc gặp gỡ tại Bali có tính chất xây dựng. Nhưng Bắc Triều Tiên cần phải cố gắng hơn nữa. Hoa Kỳ đang chờ đợi một dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ là Bình Nhưỡng thật sự muốn tiến tới. Hoa Kỳ sẽ theo dõi xem Bình Nhưỡng có tôn trọng trở lại thỏa thuận năm 2005 đưa ra trong cuộc đàm phán sáu bên, cũng như có những bước tiến cụ thể không thể đảo ngược trong việc phi hạt nhân hóa, hết lời dẫn. Theo giới quan sát, thì không chắc là Bình Nhưỡng sẽ có những nhượng bộ đáng kể trong cuộc đàm phán này. Bắc Triều Tiên đang đứng trước nhiều khó khăn, cần trợ giúp lương thực, kinh tế ngày suy sụp. Tuy nhiên, họ không bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, vì đó là lá bài mặc cả hữu hiệu nhất, và Bình Nhưỡng rất giỏi trong việc tranh thủ thời gian. Seoul cũng tỏ mối hoài nghi về thực tâm của Bình Nhưỡng muốn đàm phán cải thiện quan hệ.
Anh Quốc trục xuất nốt các nhà ngoại giao Libya và chính thức công nhận chính phủ lâm thời. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại London, Ngoại trưởng Anh ông William Hague tuyên bố xin trích nước Anh công nhận và xem hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya là chính phủ duy nhất của quốc gia này và sẽ đối xử với chính phủ lâm thời Libya như với tất cả các chính quyền khác trên thế giới. Cùng lúc, London đã trục xuất các nhà ngoại giao cuối cùng của chính quyền Tripoli khỏi tòa đại sứ Libya tại Anh Quốc, 3 tháng sau khi đã trục xuất đại sứ Omar Genban. Cuối tháng 3 vừa qua, chính phủ Anh đã đóng cửa tòa đại sứ tại Tripoli và đã điều một số các nhà ngoại giao đến Benghazi, thành trì của phe nổi dậy. Sau đó thì Anh Quốc đã đồng ý để hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya được phép mở văn phòng đại diện tại thủ đô London. Về phía chính quyền Tripoli, ngay sau quyết định của London, Thứ trưởng Ngoại giao Libya đã lên tiếng tố cáo, xin trích thái độ thiếu trách nhiệm và bất hợp pháp của chính quyền Anh. Theo giới quan sát, thì quyết định của London ngày hôm qua là một thắng lợi về phương diện ngoại giao đối với phe nổi dậy Libya, nhất là cùng lúc Washington cũng cho biết đang nghiên cứu đề nghị của phe đối lập muốn mở tòa đại sứ tại thủ đô Hoa Kỳ. Về tình hình Libya, thì phe nổi dậy cho biết đã thất bại trong việc thương lượng với phe của đại tá Gaddafi về số phận của ông này. Thủ tướng Libya vẫn tỏ thái độ cương quyết trong cuộc tiếp xúc với đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và đã nhắc lại là đôi bên không thảo luận về khả năng ông Gaddafi rời khỏi chính quyền. Trong lĩnh vực kinh tế, Nhà Trắng vẫn hy vọng đạt được đồng thuận với Hạ viện về mức nợ công của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney ngày hôm qua cho biết là phủ tổng thống vẫn tin tưởng vào khả năng đạt được đồng thuận với Hạ viện về việc nâng trần nợ công của Mỹ trước thời hạn ngày 2 tháng 8. Tuyên bố trên được đưa ra vào lúc thị trường chứng khoán tại New York đã mất giá, chỉ số Dow Jones trượt gần 1,6% và chỉ số Nasdaq là 2,65% nổi trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Tuy vậy, lần đầu tiên Nhà Trắng cũng đề cập đến khả năng là từ nay đến ngày 2 tháng 8, đàm phán với đối lập là Đảng Cộng Hòa vẫn bị bế tắc. Tối hôm qua, 51 thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ và hai người thuộc cánh độc lập đã ký tên vào một bức thư kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Bernard lấy quyết định đúng đắn để giải quyết vấn đề nợ công của Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số tại Hạ viện đề nghị giải quyết vấn đề nợ công của Mỹ bằng hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, nâng trần nợ công của Hoa Kỳ lên thêm 1.000 tỷ đô la trước ngày 2 tháng 8 tới đây. Bước kế tiếp sẽ được xem xét vào năm tới, tức là đúng thời điểm mà nước Mỹ chuẩn bị bầu lại Tổng thống. Theo Đảng Dân Chủ thì kế hoạch của Đảng Cộng Hòa chỉ là một kế hoãn binh kéo dài thời gian thêm 6 tháng để rồi vấn đề nợ công của nước Mỹ vẫn lại đâu vào đấy. Trên nguyên tắc, vào ngày hôm nay, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Bernard sẽ cho biểu quyết về kế hoạch cắt giảm bộ chi ngân sách, và suốt cả ngày hôm qua, ông đã tìm cách thuyết phục các thành phần trong đảng. Cũng ngày hôm qua, ông Bernard đã phải điều chỉnh lại kế hoạch cắt giảm chi tiêu do Đảng Cộng Hòa đề xướng, vì theo Ủy ban Ngân sách của Hạ viện, thì kế hoạch của Đảng Cộng Hòa chỉ cho phép nước Mỹ cắt giảm 850 tỷ đô la các khoản chi tiêu công cộng trong 10 năm sắp tới, thay vì 1.200 tỷ như là đảng này đã loan báo, và sau khi đã điều chỉnh thì kế hoạch của Đảng Cộng Hòa dự trù sẽ tiết kiệm được 915 tỷ trong vòng 10 năm. Để so sánh thì kế hoạch do Thượng viện với đa số thuộc về Đảng Dân Chủ đề nghị một chương trình tiết kiệm lên tới 2.200 tỷ, đồng thời thì Thượng viện Mỹ cũng chủ trương nâng mức nợ tối đa mà Hoa Kỳ có thể đi vay để cho phép nước Mỹ yên tâm về mặt tài chính cho đến năm 2013. Dù sao đi chăng nữa, giới quan sát bắt đầu lo ngại Hoa Kỳ sẽ bị hạ điểm tín nhiệm, và như vậy ông Barack Obama sẽ bị mang tiếng là vị tổng thống đầu tiên đánh mất ba chữ A, tức là điểm tín nhiệm tối đa mà từ trước đến nay nước Mỹ đã có được.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, các nước láng giềng lo ngại về kế hoạch đóng hàng không mẫu hạm của Trung Quốc.
Ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc tìm cách trấn an các nước láng giềng rằng tàu sân bay của Trung Quốc được tân trang, nâng cấp từ một chiếc tàu cũ mua lại của Ukraine sẽ được sử dụng vào mục đích huấn luyện và nghiên cứu. Tuy nhiên, một số nguồn thạo tin cho Reuters biết là Bắc Kinh có kế hoạch tự đóng thêm hai tàu sân bay khác. Và ngày hôm nay, Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã có bài khẳng định sự cần thiết phải có tàu sân bay, coi đây vừa là một niềm tự hào, vừa là phương tiện bảo đảm an ninh cho Trung Quốc trong tương lai. Xã luận tờ báo đăng trên trang nhất nhấn mạnh, trong hàng trăm năm qua, các cường quốc phương Tây đã làm nhục Trung Quốc, làm cho người dân Trung Quốc rất đau khổ vì bất lực không bảo vệ được các vùng biển quốc gia. Để biện minh cho chương trình đóng hàng không mẫu hạm, tờ báo của quân đội Trung Quốc giải thích, cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ các lợi ích hàng hải gia tăng cường độ. Xây dựng một cường quốc hải quân là một sự lựa chọn tất yếu để bảo vệ các lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Theo giới quan sát, thế thời đã thay đổi khi mà Bắc Kinh liên tục tăng chi phí quốc phòng, xây dựng bộ máy quân sự, trong lúc giới chính trị gia tại Mỹ thì tranh luận về việc cắt giảm ngân sách quốc phòng. Ông Yukio Edano, thư ký nội các Nhật Bản cho rằng, vấn đề minh bạch hóa liên quan đến chính sách quốc phòng và việc mở rộng các hoạt động quân sự của Trung Quốc gây ra các lo ngại, không phải chỉ đối với Nhật Bản mà còn đối với toàn khu vực và cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh có những tranh chấp về chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng như Nhật Bản, Philippines, Việt Nam, thì sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc còn làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang tại châu Á. Ông Roman Balawa, giám đốc điều hành tại Học viện Philippines nghiên cứu hòa bình, bạo lực và khủng bố, nhận định, việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội đã thúc đẩy chính quyền Manila nâng cao khả năng tuần tra của Hải quân Philippines tại các vùng biển thuộc chủ quyền của nước này. Trong dự thảo ngân sách 2012 được trình lên Quốc hội trong tuần này, chính phủ Philippines muốn tăng chi phí quân sự lên tới 8 tỷ peso, tương đương 190 triệu đô la mỗi năm, thay vì 5 tỷ peso như trước đây. Theo ông Rory Metcalf, giám đốc chương trình an ninh quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lawi, ở Sydney, thì kế hoạch đóng hàng không mẫu hạm của Trung Quốc có thể buộc một số nước châu Á phải trang bị tàu ngầm. Năm ngoái, Nhật Bản thông báo sẽ tăng số tàu ngầm từ 16 lên đến 22, chủ yếu nhằm đối phó với sự phát triển của Hải quân Trung Quốc. Việt Nam cũng cho biết sẽ trang bị 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ kế hoạch đóng hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. Từ 60 năm qua, mối đe dọa quân sự đối với Đài Bắc đến từ phía Tây. Việc Trung Quốc có hàng không mẫu hạm tạo thêm mối đe dọa đối với hòn đảo này từ phía Đông, tức là từ ngoài biển vào. Một số nhà phân tích còn nói đến vai trò của Ấn Độ, một đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế và quân sự. Theo một cựu lãnh đạo hải quân Ấn Độ, thì nếu Trung Quốc từ bỏ khu vực phía Tây của Thái Bình Dương, thì vùng biển duy nhất mà Bắc Kinh quan tâm đến đó là Ấn Độ Dương. Theo hướng này, thì cuộc cạnh tranh với Ấn Độ là tất yếu. Trong thời gian qua, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã coi hải quân là trọng điểm trong chương trình hiện đại hóa quân đội, và việc đóng hàng không mẫu hạm chỉ là một trong số những tín hiệu có thể nhìn thấy được về sự lớn mạnh quân sự của Trung Quốc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Thủy My phụ trách, kế đến là tạp chí Tiêu Điểm của Anh Vũ với đề tài Không dễ gì Trung Quốc có thể dùng kinh tế dắt mũi châu Âu. RFI phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên tại Geneva, nhưng ngay bây giờ là một phỏng vấn. Cần tuyên dương công trạng những người đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa để góp phần hòa giải dân tộc. RFI phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh.
Như chúng tôi đã đưa tin, hôm qua nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 ở Việt Nam, một số thân hào nhân sĩ, trí thức và văn nghệ sĩ ở Sài Gòn đã phối hợp với câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình tổ chức buổi lễ tưởng niệm những người đã hy sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa cũng như trong hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và phía Tây Nam. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ ngay sau buổi lễ, ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết.
Từ lâu rồi, tức là sau khi chiến tranh biên giới ở phía Bắc xảy ra đó và cái trận chiến ở Trường Sa, Hoàng Sa đó, thì tôi chưa thấy năm nào nhà nước Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm các cái chiến sĩ ở biên giới phía Bắc cũng như Trường Sa, Hoàng Sa. Và đây là một cái việc làm hết sức là không đúng, bởi vì dù là cái quan hệ với Trung Quốc như thế nào, nhưng mà lịch sử là lịch sử. Thì năm 79, Bành Trướng Bắc Kinh đã tấn công và đã gây bao cái hy sinh của đồng bào chiến sĩ ở các cái tỉnh biên giới phía Bắc. Thì phải tưởng niệm những cái người đã hy sinh, đã nằm xuống trong công cuộc đấu tranh để mà bảo vệ biên giới của chúng ta. Cũng như các chiến sĩ ở Trường Sa và Hoàng Sa. Lẽ ra là nhà nước phải đứng ra làm. Nhưng ngay cả năm 2009 là kỷ niệm 30 năm chiến tranh biên giới ở phía Bắc á, thì cũng không có một cái buổi kỷ niệm nào để tưởng nhớ các chiến sĩ đó. Thì tôi cho đây là một cái vô ơn đối với những cái người đã chết để nằm xuống vì toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam chúng ta. Chính vì vậy mà thúc đẩy chúng tôi thấy là năm nay là chúng tôi, một số nhân sĩ trí thức phối hợp với câu lạc bộ Phan Lô mình phải làm để tưởng nhớ đến công ơn của những chiến sĩ đã hy sinh ở biên giới phía Bắc cũng như ở Hoàng Sa và Trường Sa. Riêng ở Hoàng Sa thì việc mà 74 chiến sĩ của quân đội Sài Gòn trước đây đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, thì hiện nay nhiều dư luận trong nước cũng đang đặt vấn đề để có cái cách để mà tuyên xưng công trạng của họ như thế nào. Bởi vì dù là cái chế độ có khác nhau, nhưng cái mục tiêu chung vẫn là bảo vệ hải đảo, vùng biển, vùng lãnh thổ của Việt Nam chúng ta. Do đó trong cái buổi sáng nay đó thì chúng tôi cũng đặt vấn đề đó là. Và như vậy đó thì có thể nói là lần đầu tiên nhân dân thành phố đã đứng ra tổ chức cái lễ tưởng niệm này. Trong khi đó thì nhà nước lại không đứng ra tổ chức.
Thưa ông, có thể coi đây là một dấu hiệu của hòa hợp hòa giải không ạ? À? Vì có lẽ còn nhiều người dân ở phía Bắc vẫn chưa biết về cuộc chiến Hoàng Sa và có những người đã ngã xuống năm 74 để bảo vệ Hoàng Sa.
Đúng là đây một cái dấu hiệu cho cái việc hòa giải hòa hợp dân tộc. Bởi vì những cái việc làm gì đúng của bất cứ chế độ nào thì chúng ta cũng phải thừa nhận. Đó là cái quan điểm lịch sử đúng đắn. Mà ngay cả cuộc biểu tình ngày 17 tháng 7 vừa rồi ở Hà Nội thì cũng nêu danh 74 anh em quân đội Sài Gòn mà đã tham gia vào trận đánh Hoàng Sa Trường Sa và đã hy sinh. Thì như vậy chứng tỏ là ở miền Bắc bây giờ họ cũng hiểu được cái việc đó và họ cũng đề nghị là phải công nhận cái việc này. Ngay tờ báo Đại Đoàn Kết và tờ báo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã đặt vấn đề này ra. Thì tôi nghĩ đây là cái dịp để mà chúng ta thực hiện cái điều chúng ta đã cam kết, tức là hòa giải và hòa hợp dân tộc, để khép lại quá khứ, nhìn về tương lai để chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước. Bây giờ cái chuyện cũ đã qua rồi, không thể nào cứ vương vấn mãi cái chuyện đó cả hai bên, để chúng ta mới có thể có sức mạnh bằng cái dân tộc chống lại một kẻ thù với hiện nay, đó là các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang có nhiều âm mưu xâm lấn đất nước của chúng ta.
Dạ, sự có mặt của bà quả phụ Nguyễn Văn Thà, hạm trưởng chiếc Nhật Tảo, có lẽ là một sự ngạc nhiên cho nhiều người.
Sự xuất hiện của bà quả phụ Nguyễn Văn Thà đúng là làm cho mọi người rất là xúc động. Bởi vì từ trước giờ trên các cơ quan thông tin báo chí thì không nêu là bà quả phụ vẫn còn ở Sài Gòn. Ai cũng nghĩ rằng mà chắc là cũng đi nước ngoài rồi. Nhưng mà sáng nay biết như vậy thì rất là xúc động. Và nhiều anh em ở báo chí cũng đến phỏng vấn bà và bà rất cảm động trước cái sự chăm sóc, sự chú ý của mọi người đối với bà. Thì trong tương lai chúng tôi đang nắm lại nếu hoàn cảnh gia đình của bà như thế nào, có khó khăn thì chúng tôi sẽ vận động để có thể giúp bà. Bởi vì dù sao anh Nguyễn Văn Thà anh cũng hy sinh vì cái bảo vệ Hoàng Sa, thì chúng ta, những người còn sống, phải có nghĩa vụ chăm sóc gia đình của anh. Dù trước kia anh là trong một cái chế độ đối lập, nhưng mà rõ ràng là cái hành động yêu nước của anh là bảo vệ Hoàng Sa là rất có ý nghĩa.
Buổi lễ có mặt đông người không thưa ông?
Cũng có rất đông, khoảng 300 người. Hội trường nó hơi nhỏ, nếu không thì cũng sẽ còn nhiều người nữa. Nhưng đặc biệt là có nhiều nhà trí thức lớn như là nhà nghiên cứu Nguyễn Minh Đầu, rồi giáo sư Tương Lai, rồi các văn nghệ sĩ như nhà thơ Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân, rồi nhiều anh em sinh viên học sinh trong phong trào trước đây như anh Huỳnh Tân Mẫm, Trần Văn Long, rồi nhiều anh em khác hay các nhà văn hóa như anh Lữ Phương, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn, vân vân. Nói chung là cũng có đầy đủ những nhân vật ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đặc biệt trong cái buổi này đó, chúng tôi không chỉ là đặt vấn đề tưởng niệm các chiến sĩ biên giới phía Bắc cũng như ở Hoàng Sa Trường Sa, và chúng tôi cũng lên tiếng để phản đối những cái hành động đàn áp các cái cuộc biểu tình yêu nước và ôn hòa của nhân dân hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đặc biệt là Hà Nội vừa qua. Với hình ảnh tên Đại Úy Minh và đạp trên mặt một cái người biểu tình đó, thì chúng tôi kịch liệt lên án cái này và đề nghị chính quyền Việt Nam phải tôn trọng một cái quyền của nhân dân Việt Nam, đó là quyền được biểu tình để biểu tỏ thái độ của mình đối với tình hình đất nước hay là đối với hành động ngạc ngược của Trung Quốc đang ngày đêm có thể nói là lấn chiếm các cái vùng lãnh hải của Việt Nam. Chúng tôi phản đối kịch liệt cái việc đàn áp và cũng khuyến cáo là trong trường hợp nếu mà tiếp tục đàn áp thì chúng tôi sẽ có những hành động phản đối trở lại. Rất mừng là hôm Chủ nhật vừa rồi ở Hà Nội thì cái cuộc biểu tình cũng xảy ra một cách êm thấm, tốt đẹp. Và chúng tôi cũng xác định rằng là cái việc biểu tình của nhân dân ở Hà Nội là một cái hành động yêu nước. Và riêng bản thân cá nhân tôi thì chúng tôi cũng rất là hoan nghênh và ủng hộ các cuộc biểu tình đó. Nhất là có một số nhân sĩ trí thức như anh Nguyễn Quang A, nó mặc dầu bị công an bao vây rồi đến đe dọa nhưng vẫn là vượt thoát ra để mà tham gia biểu tình. Tôi cho đây là một thái độ hết sức là dũng cảm. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng phản đối cái việc công an thành phố Hồ Chí Minh là cứ bao vây nhà anh Huỳnh Tấn Mẫm, anh Cao Lập hay là một số anh em trong phong trào sinh viên cũ trước đây. Mỗi Chủ nhật hệ đi ra cái lời đều có công an theo dõi là gây sức ép thế này thế kia. Thì tôi cho rằng cái đó không được, là vi phạm một cách nghiêm trọng cái quyền tự do của công dân. Thành ra chúng tôi cũng đặt vấn đề với các nhà cầm quyền là phải tạo điều kiện để cho người ta đi biểu tình cách ôn hòa. Bởi chúng tôi quan niệm là đi biểu tình như vậy là ủng hộ chính phủ Việt Nam để chứng minh cho Trung Quốc thấy rằng đó, dân Việt Nam là như vậy đó, để Trung Quốc không có thể nào cứ có những hoạt động khiêu khích làm cho ngư dân Việt Nam bị bắt hại và những cái tàu nghiên cứu, tàu khai thác dầu hỏa của Việt Nam bị cưỡng chế được. Và đồng thời trong cái cuộc họp sáng nay đó, chúng tôi cũng khẳng định cái sự ủng hộ của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với cái kiến nghị của 20 nhân sĩ trí thức là gửi cho Quốc hội đó, kiến nghị ngày 10 tháng 7 năm 2011 ở trong Quốc hội Bộ Chính trị. Bởi vì trong kiến nghị này là kiến nghị có thể nói là rất là toàn diện, nhưng mà nó đặt một cái nguy cơ rất lớn, đó là việc mà Trung Quốc đã có thể thâm sâu cái bàn tay của mình vào trong, chẳng hạn ở Biển Đông và ở trong các cái lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, trong kể cả cái lũng đoạn về mặt chính trị, thì đây là một việc rất là nguy hiểm và có thể nói là phải cấp báo để chúng ta có những biện pháp và có hiệu quả để ngăn chặn cái âm mưu của số nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay.
Dạ, xin chân thành cảm ơn ông Lê Hiếu Đằng.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Một tổ chức bảo vệ môi trường của Anh Quốc tố cáo quân đội Việt Nam buôn lậu gỗ.
Đến lượt Canada kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý.
Ngân hàng Phát triển Châu Á cảnh báo lạm phát vẫn là một rủi ro lớn đối với khu vực.
Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tìm cách cải thiện quan hệ.
Anh Quốc trục xuất nốt các nhà ngoại giao Libya và công nhận chính phủ lâm thời.
Nhà Trắng vẫn hy vọng đạt được đồng thuận với Hạ viện về mức nợ công của Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện, các nước láng giềng lo ngại về kế hoạch đóng hàng không mẫu hạm của Trung Quốc.
Cần tuyên dương công trạng những người đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa để góp phần hòa giải dân tộc. RFI phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Chị My phụ trách.
Điểm báo.
Tựa chính của các báo Paris hôm nay đề cập đến nhiều đề tài khác nhau về tình hình nước Pháp, Le Monde chạy tựa, ông Nicolas Sarkozy bị giằng co giữa kỷ luật ngân sách và các lời hứa tranh cử. Tờ báo nhấn mạnh, trong khi Tổng thống Pháp muốn ghi vào hiến pháp một nguyên tắc vàng về kỷ luật ngân sách, thì ông lại thông báo sẽ không xét lại mức thuế trị giá gia tăng đánh vào các nhà hàng đã được giảm còn 5,5%, trong khi biện pháp này làm cho ngân sách thất thu rất nhiều. Nhật báo tin hữu Le Figaro cho rằng cần có thêm nhiều cố gắng để đạt được các mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách trong năm 2012. Với tựa đề Nước Pháp đồng lõa, tờ báo cánh tả Libération bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Viện Kiểm sát cho ngưng điều tra các vụ đầu tư khả nghi, nhất là trong địa ốc, từ các vị nguyên thủ quốc gia hết sức giàu có của các nước châu Phi nghèo khổ. Nhật báo Công giáo La Croix thì cho biết cải cách hành chánh địa phương, các thị trưởng phản đối. Dự án quy hoạch lại 36.000 thị trấn nhỏ, nhiều nơi sẽ được sáp nhập với nhau, đã khiến những người đứng đầu các địa phương này lo ngại sẽ bị mất đi quyền lực. Trên lĩnh vực văn hóa, tờ báo Cộng sản L'Humanité báo động, thời tiết xấu cho các bảo tàng, trong khi người dân Pháp đang chuộng thăm viếng các công trình nghệ thuật, thì ngân sách lại bị siết chặt, trói tay những người làm công tác văn hóa. Còn về lĩnh vực kinh tế, nhật báo L'Echo nhận định, thất nghiệp tăng bất ngờ trong tháng 6, một gáo nước lạnh, khi trong tháng vừa qua, số người thất nghiệp hoàn toàn ở Pháp, nghĩa là không có cả một việc làm tạm bợ, đã lên đến con số 33.000 người.
Liên quan đến Việt Nam, thông tín viên của Nhật báo Le Monde phụ trách khu vực Đông Nam Á nhận định, ông Nguyễn Tấn Dũng thực sự là nhân vật quyền lực số một Việt Nam.
Tác giả mở đầu bài viết bằng câu, hơn bao giờ hết, ông ta đúng là nhân vật số một Việt Nam. Năm 2010, ông Nguyễn Tấn Dũng, 61 tuổi, đã bị nhiều chỉ trích ngay trong đảng và trong dư luận cho các quyết định về kinh tế và trong lĩnh vực công nghiệp. Nhưng cuối cùng ông đã thành công trong việc giữ lại chiếc ghế thủ tướng. Hôm thứ Ba, 26 tháng 7, ông Dũng đã được 500 đại biểu quốc hội, một quốc hội do Đảng Cộng sản kiểm soát, bầu lại, chữ bầu lại trong ngoặc kép. Đây chỉ là vấn đề thủ tục nhằm hợp thức hóa quyết định của Đại hội Đảng lần thứ 11 hồi tháng Giêng tại Hà Nội. Bài báo nhận định, việc Thủ tướng Việt Nam tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai vừa là một chiến thắng về mặt chính trị, vừa là dấu ấn của một sự tiến triển hệ thống. Chuyên gia Benoît de Tréclaude, chuyên về chính trị Việt Nam, giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại có trụ sở tại Bangkok đã phân tích việc ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giữ chức Thủ tướng là bằng chứng của việc cá nhân hóa quyền lực trong một đất nước mà các chính khách từ trước đến nay vẫn kính kẻ. Theo ông Tricolode thì xin trích chiến thắng này cũng khẳng định việc củng cố quyền lực của thủ tướng, cho thấy các cố vấn già nua đã bị mất ảnh hưởng. Ông Dũng là chính khách hiện đại đầu tiên của Việt Nam theo cách hiểu của người châu Á. Ở ông có sự phối hợp giữa tính độc đoán theo kiểu ông Lý Quang Diệu của Singapore nếu nói về sự hiện đại và ông Hồ Chí Minh về mặt lịch sử chính thống. Hết lời chẩn. Sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949 tại Cà Mau, vùng đất cực nam của đất nước, người đứng đầu chính phủ đã tham gia chiến đấu từ khi còn rất trẻ, nhất là trong vai trò cứu thương. Sau khoảng 20 năm trong quân đội, ông theo học luật và chính trị ở Hà Nội, sau đó trở thành người được cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, cha đẻ của chính sách đổi mới, đỡ đầu.
Bài báo cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nổi bật vừa bằng sự cởi mở đối với bên ngoài, vừa bằng chính sách nội trị cứng rắn.
Về phương diện này thì ông bị chỉ trích rất nhiều qua nhiều vụ bắt bớ những người viết blog, các nhà báo, nhà ly khai, tu sĩ trong những tháng gần đây vì các hành động thù địch với chế độ. Theo chuyên gia Tricolode thì như vậy ông Dũng đã chứng tỏ lập trường kiên định trước các lãnh tụ lão thành của đảng. Từ khi bắt đầu nhậm chức vào năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nhân rộng quan hệ với bên ngoài, đặc biệt là với châu Âu, và đóng vai trò trung tâm trong việc sưởi ấm lại quan hệ với Hoa Kỳ. Hà Nội đang trông cậy vào Washington khi mà quan hệ với Trung Quốc đang xấu đi. Sự phát triển kinh tế của Việt Nam lệ thuộc một phần vào trao đổi thương mại với nước láng giềng phương Bắc, nhưng nay Hà Nội đang xung đột với Bắc Kinh về vấn đề chủ quyền các quần đảo ở Biển Đông. Về mặt quân sự, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chọn lựa dựa vào Nga, có lẽ được xem là cường quốc duy nhất có thể ngăn trở được tham vọng của Trung Quốc trong khu vực. Tác giả nhận định, nhiệm kỳ thứ hai của ông Dũng bắt đầu trên một cái nền đầy dẫy những khó khăn kinh tế. Năm 2010, ông bị đả kích gay gắt vì đã phê duyệt dự án khai thác bauxit cho một tập đoàn Trung Quốc, nhất là do nguy cơ xâm hại môi trường, cũng như trong vụ tập đoàn Vinashin hầu như bị phá sản. Việc quản lý tồi của ông đã làm cho nhà nước bị thiệt hại 4,4 tỷ đô la, tương đương 4,5% tổng sản phẩm nội địa. Cho dù vẫn tiếp tục một tỷ lệ tăng trưởng cao 6,8% trong năm ngoái và các thành công khó chối cãi của con rồng nhỏ châu Á, Việt Nam vẫn bị khập khiễng về cơ cấu, hành chánh quan liêu nặng nề, tham nhũng hoành hành, thâm hụt ngân sách khổng lồ. Việt Nam đang nằm trong số những nước có tỷ lệ lạm phát thuộc loại cao nhất hành tinh, chỉ trong tháng 7 giá cả đã tăng đến 22%. Theo nhà phân tích Vương Quân Hoàng thì sức chịu đựng của người dân về lạm phát đã giảm xuống từng ngày. Về vấn đề này thì áp lực lên tân thủ tướng hết sức lớn. Tác giả bài báo kết luận, Nguyễn Tấn Dũng đã thắng được cuộc chiến trong nội bộ đảng. Nay ông cần phải chứng tỏ với bên ngoài về khả năng vượt qua được những thử thách do một nền kinh tế đang đứng trước khủng hoảng đặt ra.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cư dân mạng Trung Quốc muốn biết sự thật về tai nạn tàu tốc hành chết người. Đó là tựa đề bài báo của Le Figaro viết từ Thượng Hải. Tác giả cho biết, chính quyền Bắc Kinh với quyết tâm giấu kín thông tin đã đưa ra các chỉ thị nghiêm ngặt cho các tòa báo.
Theo Le Figaro, thì sau tai nạn tàu tốc hành ở Chiết Giang vừa qua, Bộ Hỏa xa Trung Quốc đã đưa ra con số 39 người chết và 192 người bị thương, cho biết nguyên nhân là vấn đề về đàn tín hiệu vì một cơn dông làm điện bị cúp. Nhưng rất nhiều người sử dụng Internet nghi ngờ rằng đó là do sai lầm cá nhân trong việc quản lý một hệ thống đường sắt vốn có tiếng là tham nhũng. Trước làn sóng chỉ trích, chính quyền đã tỏ ra cứng rắn trong việc công bố các thông tin liên quan đến tai nạn. Từ đầu tuần, các ban biên tập đã nhận được các chỉ thị hết sức nghiêm khắc của ban tuyên huấn trung ương, đó là chỉ được đưa bản tổng kết chính thức của chính quyền, không được nêu ra thường xuyên các con số, chỉ nên đăng những chủ đề gây xúc động như việc hiến máu, taxi miễn phí, không được điều tra về các nguyên nhân gây tai nạn và phải sử dụng các thông tin của chính quyền. Nhưng nhà nước đã không tính đến mạng Internet, vốn không ngừng đặt ra các dấu hỏi ngay sau tai nạn, đặc biệt là đối với quyết định chôn luôn một số toa tàu bị nạn mà không cho tiến hành xét nghiệm. Theo một cuộc thăm dò dư luận được mạng xã hội WeChat, vốn được xem là Twitter của Trung Quốc, tiến hành, thì có đến 97% người sử dụng Internet không tin một lời nào trong tuyên bố của Bộ Hỏa xa. còn báo chí chính thức thì tiếp tục đưa tin về các nỗ lực của đội ngũ cứu hộ và số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình là 50.000 nhân dân tệ cho mỗi hộ, tương đương 15.000 euro bằng tiền mặt. Chỉ có tờ Global Times nhận định, xã hội Trung Hoa thay đổi và dân chủ bùng nổ trong thời đại Internet, nhưng một số viên chức vẫn tỏ ra ngạo mạn. Tờ báo cho rằng tính minh bạch có lợi cho hình ảnh của chính phủ vốn đang bị tổn thương. Trên mạng hiện đang có những lời kêu gọi biểu tình mạnh mẽ, chẳng hạn với cái tựa "Chúng ta muốn biết sự thật", khoảng 20 người từ 6 tỉnh kêu gọi thành lập một nhóm điều tra của công dân, nhưng lời kêu gọi này không được xuất hiện trên mạng WeChat. Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm do anh Vũ thực hiện với đề tài "Không dễ gì Trung Quốc có thể dùng kinh tế chắc mũi châu Âu". RFI phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên tại Geneva.
Cuối tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã thực hiện một vòng công du châu Âu tới ba nước Hungary, Đức và Anh, với mục tiêu tăng cường sự hiện diện về kinh tế tại cựu lục địa. Chuyến đi của lãnh đạo chính phủ Trung Quốc được các nước châu Âu đón nhận với tâm trạng vừa hồ hởi xen lẫn dè chừng. Vào đúng thời điểm khó khăn, châu Âu đang vất vả chống chọi với cuộc khủng hoảng nợ công, Trung Quốc trong tư thế ngạo nghễ của một tay nhà giàu mới nổi đã mang đến cho lục địa già một luồng sinh khí mới về kinh tế. Nhiều hợp đồng thương mại béo bở trị giá hàng chục tỷ euro đã được ký với Đức và Anh. Đối với nước nghèo như Hungary thì Bắc Kinh đã tung ngay chiếc phao cứu sinh trước bằng cách mua lại nợ của nước này. Không rõ khoản nợ này là bao nhiêu, nhưng chỉ biết rằng ngay sau đó lãnh đạo chính phủ Hungary đã hoan hỉ tuyên bố rằng đất nước ông trong thời gian tới sẽ không còn phải đau đầu về chuyện tiền nong nữa. Về phần mình, Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định, khủng hoảng nợ của châu Âu đang lan rộng, niềm tin là thứ quan trọng hơn tiền và vàng, bây giờ trong cơn khủng hoảng nợ, chúng tôi mang đến niềm tin cho châu Âu. Nhưng ai cũng có thể hiểu ngay niềm tin đối với châu Âu lúc này chẳng phải là cái gì trừu tượng, mà chính là những bản hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la mà Bắc Kinh chìa ra cho các nước châu Âu. Đây là điều mà Trung Quốc đã làm với nhiều nước Nam Âu như Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Nhưng liệu sự hào phóng này có phải bắt nguồn từ thiện chí của Bắc Kinh muốn củng cố và phát triển các mối quan hệ nhiều mặt với các quốc gia châu Âu như Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lặp lại nhiều lần trong chuyến đi vừa qua? Ngoài ra, dư luận châu Âu cũng đặt ra không ít câu hỏi, phải chăng cường quốc kinh tế châu Á mới nổi lên này đang khai thác thời điểm khó khăn của châu Âu để bành trướng ảnh hưởng của mình? Liệu sau châu Phi, Nam Mỹ, đến lượt châu Âu rồi cũng sẽ rơi vào vòng lệ thuộc kinh tế đối với Trung Quốc? Với cái đà này thì trong tương lai điều gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc mua đứt cả châu Âu? Không dễ gì Trung Quốc làm được điều đó, nhưng những câu hỏi mang nặng sự hồ nghi lo ngại này cũng không phải hoàn toàn là vô cớ, khi mà mọi người đều biết rằng trong chiến lược bành trướng ảnh hưởng trên toàn thế giới, cũng như tất cả các cường quốc khác, Trung Quốc không bao giờ chìa bàn tay ra giúp ai mà không kèm theo điều kiện. Để hiểu rõ thêm về vấn đề, RFI đã phỏng vấn giáo sư tiến sĩ tài chính Nguyễn Phúc Liên tại Geneva. RFI xin chào tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên. Thưa ông, như ông đã biết, sau hành trình chinh phục các nước nghèo ở Nam Âu năm ngoái, mới đây, hồi cuối tháng 6, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo có vòng công du ba nước châu Âu là Hungary, Đức và Anh. Ở Hungary thì Trung Quốc tuyên bố mua lại nợ của nước này, còn Đức và Anh là những hợp đồng béo bở với số tiền lên đến hàng chục tỷ euro. Trong lúc cả Liên hiệp châu Âu đang lao đao vì cuộc khủng hoảng nợ công thì việc Trung Quốc tung tiền ra ở châu Âu như vậy hẳn có mục đích. Là người đã nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ở châu Âu, trước hết xin được hỏi, ông nhận định thế nào về mục đích chuyến đi của châu Âu của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vào thời điểm khó khăn của châu Âu hiện nay ạ?
Chuyện mà ông Ôn Gia Bảo sang đây làm những gì và nói những gì đó thì cho chúng ta thấy rằng đằng sau của nó phải có một ý đồ gì. Cái đây không phải là mình có cái tiền kiến về người Trung Quốc, nhưng mà vấn đề ông Ôn Gia Bảo thì người ta nhìn thấy ngay là sang đây ở cái thời điểm này là có một ý đồ lấy đồng tiền nhử để xâm nhập vào Âu Châu. Chúng ta thấy như thế này chứ không phải là không. nền kinh tế Trung Quốc không ổn định đâu, nền chính trị cũng không ổn định đâu. Chúng ta phải nhìn cái kinh tế Trung Quốc là hoàn toàn lệ thuộc vào xuất cảng ra nước ngoài, bởi vì mãi lực của dân Trung Quốc không đủ tiêu thụ với cái lượng hàng hóa Trung Quốc sản xuất ra. Thành ra họ phải tìm một cái đầu cầu. Tôi có một kinh nghiệm cách đây 20 năm về vấn đề giao dịch thương mại với Hồng Kông, thì tôi biết một số hàng là từ Trung Quốc nhưng phải đề là made in Hồng Kông, bởi vì thời đó đó Hồng Kông còn thuộc vào nó gọi là thị trường Trung Âu Châu thì mới có thể xuất cảng được sang thị trường Trung Âu Châu. Thì bây giờ cái Liên Âu này đó, nhân cái cơ hội là một số nước, tôi nói là như những người đói, đang bị nợ nần, thành ra Trung Quốc đó dùng cái tiền đó vừa là đặt để bên Liên Âu, vừa là đặt một cái đầu cầu để xuất cảng sau này. Nếu có trường hợp mãi lực của Liên Âu nó xuống và người ta dùng biện pháp là ngăn chặn hàng hóa của Trung Quốc vào đây thì đã có đầu cầu nằm sẵn trước rồi. Đó là cái ý tưởng chủ đích chính của Ôn Gia Bảo sang đây trong cái thời gian này.
Thưa tiến sĩ, cái điều mà dư luận châu Âu quan tâm nhiều và với một thái độ khá dè chừng, đó là cái việc tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào như vậy thì nó sẽ gây tác động gì đến cho châu Âu? Và châu Âu có lý do gì để lo ngại trước cái sự xâm nhập bằng tiền này của Trung Quốc?
Dạ, tôi xin trả lời ngay như thế này. Nếu là trường hợp Việt Nam thì lo ngại, bởi vì nó sát liền với lại Trung Quốc, họ có thể mang quân đội cho tràn lính sang để đòi nợ. Nhưng mà ở Liên Âu, trước hết là cái khả năng kinh tế và khả năng tự tạo về kinh tế của họ đã có truyền thống từ lâu. Thành ra với cái đầu tư, với số lượng như bây giờ mà Trung Quốc cho vào, nó cũng không thấm vào đâu, chưa tới 2%. Cái số vốn khổng lồ của người ta đã tích lũy đã từ lâu. Và ngược lại, chính ngân hàng của Liên Âu đã đầu tư bên Trung Quốc và bên Á Châu cũng rất nhiều rồi. Thành ra cái vấn đề số lượng đầu tư vào đây và kinh nghiệm về tài chính và kinh tế của Liên Âu đó, thì họ không có ngại sợ gì. Mà số phận nó như là bị Trung Quốc như là sỏ mũi để mà dẫn đi, như là dẫn con nợ vậy. Không có đâu. Tôi nghĩ là trong một bài tin tức của AFP, tác giả đã nói rõ rệt là Liên Âu người ta không sợ vấn đề đó, cũng như Hoa Kỳ gọi là nợ nần với Trung Quốc quá nhiều như thế mà Trung Quốc không thể xỏ mũi được Hoa Kỳ, tại vì họ có quân đội mạnh. Đó. Thành ra vấn đề Liên Âu chúng ta không có sợ, và cái khả năng làm tài chính và kinh tế của Liên Âu nó đã có truyền thống từ lâu. Nhất nữa, Trung Quốc, chính Trung Quốc cũng muốn là đầu tư vào Liên Âu và các nước tiền tiến. Cái đó không phải là mục đích để dẫn đầu Liên Âu. Thành ra Liên Âu họ không sợ đâu.
Thưa ông, rõ ràng trong chuyến đi vừa qua, con bài kinh tế còn phục vụ cho mục tiêu chính trị của Trung Quốc. Đó là khi ông Ôn Gia Bảo lớn tiếng yêu cầu các nước châu Âu cần phải tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Vậy theo ông nên hiểu sự tôn trọng chủ quyền lãnh thổ này như thế nào ạ?
Đã chính cái đó tôi mới gọi là dẫn đến cái ý tưởng thứ ba, là cái bài diễn văn của Ôn Gia Bảo tại Bá Linh. Một cái điểm mà ông Ôn Gia Bảo đã nhấn mạnh, Trung Quốc tôn trọng cái hệ thống chính trị và những quyết định của những công dân của Liên Âu, thì ngược lại yêu cầu Liên Âu cũng phải tôn trọng ba điều: là cái chủ quyền của Trung Quốc, cái vẹn toàn lãnh thổ của Trung Quốc, và cái vấn đề lựa chọn độc lập của dân chúng Trung Quốc. Tại sao yêu cầu ba điều đó? Là chính Liên Âu muốn lên tiếng về cái chuyện nhân quyền ở bên Trung Quốc, nhân cái vụ ông Ai Weiwei và một số những người tranh đấu ở Trung Quốc. Rồi cái điểm thứ hai tôi thấy rất lạ, vẹn toàn lãnh thổ, cái này tôi nghĩ liền đến Biển Đông. Khi đọc đến câu này tôi nghĩ liền đến Biển Đông. Có thể đây là một tiếng nói hiện giờ đó, thì Liên Âu chưa lên tiếng gì về Biển Đông. Nhưng vấn đề, có ai mà ở bên Liên Âu này sang chiếm đất của Trung Quốc đâu. Chỉ có Trung Quốc đi chiếm đất của người khác, cụ thể là Tây Tạng. Rồi bây giờ vấn đề Biển Đông. Vì vậy mà tôi thấy ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh đến cái chuyện là vẹn toàn lãnh thổ của Trung Quốc thì tôi thấy làm lạ. Có thể đây là họ muốn khóa miệng của Liên Âu khi vấn đề Biển Đông nó trở thành trầm trọng. Bởi vì đó là một cái ngòi chiến tranh mà dầu sao cũng là quyền lợi của Liên Âu khi phải giao dịch với Đại Hàn, Nam Hàn, với Nhật, với các nước bên Á Đông. Thành ra cái vấn đề này tôi thấy ông ta nói đến một câu là vẹn toàn lãnh thổ của Trung Quốc thì tôi hiểu không nổi. Và tôi nghĩ ngay đến cái vấn đề ông ta muốn phòng bị trước và cảnh cáo trước, đừng động chạm gì đến vấn đề Biển Đông. Tức là lấy tiền như là đấm miệng cho nó rồi.
Xin hỏi tiến sĩ một câu hỏi, bản chất của việc tăng cường đổ vốn đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài là gì hiện nay?
Trước hết như thế này, là nó chạy vốn ra nước ngoài. Người ta nói là như thế này này, Trung Quốc và chính trong Le Monde đăng rất nhiều về khía cạnh này. Khổ cho dân Trung Quốc khi người ta khai thác và làm tăng trưởng kinh tế cho Trung Quốc trở lên giàu mạnh, giàu như vậy. Nhưng dân được hưởng cái gì? Tại vì cái kinh tế đó là kinh tế bắt dân làm, nhưng mà thu tiền vào đó một phần là những công ty nước ngoài là khai thác cái dân Trung Quốc. Thì tất nhiên khi bán ra họ chỉ đưa vào những số tiền mà đủ để mà chi dụng để khai thác. Nhưng một số lại đặt ở nước ngoài. Một số những người Trung Quốc làm công ty và có được tiền thì họ cũng không yên lành mà để ở bên Trung Quốc. Tôi làm về tài chính thì tôi cũng biết rằng bây giờ một số những người mà có chút tiền là muốn làm thế nào mà chuyển ra nước ngoài. Cái đó là ý tưởng thứ nhất về vấn đề an toàn. Thứ hai nữa, nếu mua được những công ty ở nước ngoài thì cái đó cũng là cái đặt để tài sản ở trong cái việc làm ở nước ngoài của những người đã có được tiền. Và nếu thứ ba, nghĩ đến kinh tế Trung Quốc thì đây là một cái chuyện đặt cái đầu cầu để xuất cảng sang các thị trường lớn ở Âu Mỹ. Nếu đảng còn nghĩ đến kinh tế quốc gia thì đây là một phương pháp để đặt đầu cầu xuất cảng. Cũng như cái hồi Liên Âu mới lên, chính Nhật cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Thực ra vấn đề Phi Châu bây giờ nó giảm xuống ghê lắm rồi. Tại vì Trung Quốc thấy rằng đây là vấn đề mà rất nguy hiểm cho những vốn của Trung Quốc đặt để ở những nước mà người ta dễ áp dụng cái luật rừng. Ông thấy là lúc đầu, cách đây chừng 5-6 năm, sang Phi Châu để mua những hầm mỏ rồi đầu tư những dự án. Nhưng bây giờ họ chuyển về Âu Châu, tối thiểu nó còn có luật lệ gì đó để họ còn giữ. Một điểm nữa tôi phải lưu ý là vấn đề dù Phi Châu hay Liên Âu hay các nước Đông Âu, nhất là Việt Nam, đây là biện pháp rất là thâm của Trung Quốc. Người ta mua nợ, người ta mua dự án không phải là mang tiền mặt để đầu tư, mà đây là một phương pháp để bán hàng ứ động của Trung Quốc và xuất khẩu nhân công của Trung Quốc ra nước ngoài. Đây là biện pháp xuất khẩu đó, khi lấy những dự án hoặc đầu tư, hoặc là chẳng hạn bên Đông Âu chúng ta đã thấy rồi, là cái chuyện cho người Trung Quốc sang làm. Bởi vì có như vậy họ mới có thể làm được dự án rẻ, và đây là một biện pháp xuất cảng nhân công của Trung Quốc, và nhất là xuất cảng hàng hóa đã sản xuất mà ứ động. Nghĩa là người ta tính kế toán ra bao nhiêu tỷ, nhưng mà sự thực đó là hàng hóa, đó là tiền trả cho nhân công. Đó là cái ý tứ trong vấn đề kinh tế, cái đây là cái vấn đề xuất khẩu, chứ không phải là vấn đề đầu tư tiền mặt. Rồi vấn đề Âu Châu làm sao họ chịu được khi mà đưa cả một trại người là dân Trung Quốc sang đây. Thành ra vấn đề đó, còn nếu mà đổ tiền vào mà mua nợ bằng tiền mặt cứ lấy có gì đâu.
Như vậy theo phân tích của ông thì châu Âu không có gì phải lo ngại cả.
Không có gì đâu. Họ quá kinh nghiệm đến nỗi mà tôi còn nói một câu như thế này. Nói cho những người Âu Châu, các ông đã làm kinh tế bao nhiêu thế kỷ rồi. Và các ông nắm những vấn đề kinh tế rất lớn và những vận chuyển rất lớn từ kỹ thuật cho đến những mưu mô. Chứ không phải là mưu vặt như Trung Quốc. Và tôi tin là các ông đã không để những mưu vặt của Trung Quốc họ xỏ mũi đâu.
RFI xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu cho Thanh Phương biên soạn, bí quyết sống lâu của người dân đảo Ikaria, Hy Lạp.
Cuộc sống muôn màu.
Vào giữa tháng 7 vừa qua, một lãnh đạo công đoàn ở Đức đã đòi quyền của mọi người dân Đức được ngủ trưa tại nơi làm việc. Theo bà Anneli Winterbeck, ngủ trưa làm giảm nguy cơ đột quỵ và giúp phục hồi năng lượng. Nếu chính phủ Đức chịu khó nghiên cứu các bí quyết sống lâu của người dân đảo Ikaria, Hy Lạp, thì chắc là họ sẽ đồng ý ngay với đề nghị của bà Winterbeck, bởi lẽ đó là một trong những lý do giúp cho người dân đảo Ikaria của Hy Lạp sống lâu. Trên đảo này, tỷ lệ những người thọ trên 90 tuổi nhiều gấp 10 lần phần còn lại của châu Âu, tức là 1,1% so với 0,1%, theo số liệu của năm 2009. Đảo Ikaria là một trong năm nơi trên thế giới có tỷ lệ cao những người rất lớn tuổi nhưng vẫn sống tự lập. Bốn nơi kia là đảo Sardinia của Ý, một vùng núi ở Costa Rica, đảo Okinawa, Nhật Bản và Loma Linda, California, Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 7 vừa qua, một nhóm các bác sĩ chuyên khoa tim của Hy Lạp đã công bố một công trình nghiên cứu tiết lộ những bí quyết sống lâu của người dân đảo Ikaria. Điều đáng nói là tại đảo này, các nguy cơ về huyết áp cao, cholesterol hay tiểu đường không thua gì những vùng khác của Hy Lạp, chỉ có điều tại đảo Ikaria, những yếu tố đó xuất hiện trễ hơn rất nhiều. Vì sao họ sống thọ như vậy? Đó chính là nhờ người dân đảo Ikaria vẫn giữ lối sống truyền thống, kết hợp chặt chẽ một chế độ ăn uống bao gồm rau củ, cá, dầu olive, cà phê nấu sôi kêu Hy Lạp, cộng thêm vào đó là yếu tố ngủ trưa. Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận yếu tố di truyền trong đó, tức là bố mẹ của những người được nghiên cứu cũng đã qua đời vào độ tuổi rất cao. Cũng theo công trình nghiên cứu nói trên, nhờ có khí hậu ấm áp và ánh nắng quanh năm, nên người già trên đảo Ikaria có tỷ lệ trầm cảm rất thấp. Nghiên cứu của các bác sĩ chuyên khoa tim Hy Lạp còn cho thấy những người lớn tuổi trên đảo này có sức khỏe rất tốt, một phần cũng có thể là nhờ tập thể lực và sinh hoạt tình dục điều độ, kể cả những người đã trên 80 tuổi. Sở dĩ người dân đảo này giữ được lối sống truyền thống vì đây là một trong những đảo nằm cách biệt nhất. Với những cộng đồng dân cư ít ỏi, truyền thống gia đình vẫn còn mạnh. Trong khi đó, ở đảo Creta, mà trước đây vẫn được ca ngợi về chế độ ăn uống rất tốt, nay đã mất đi truyền thống đó. Tỷ lệ béo phì trên toàn Hy Lạp nay đã lên tới 20%. Công trình nghiên cứu nói trên được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2009, trên 1.420 người dân đảo Ikaria, trong đó 13% có độ tuổi trên 80, 1,6% đàn ông và 1,1% phụ nữ thọ trên 90 tuổi.
Có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa do Trọng Nghĩa phụ trách với đề tài Condominas, người bảo tồn văn hóa văn tộc thiểu số Tây Nguyên. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm And Dance qua phần trình bày của Alain Souchon.
D'un bobo bien habillé et pour ne pas oublier, elle danse sous les peupliers mouillés. ne pas oublier les pas que lui ont appris là-bas, sa maman et son papa, elle danse pour ça. Elle danse le tropique, elle danse l'équateur, les vendeurs de shit qui bloquent l'ascenseur, la voix, elle danse là-bas. Ne pas oublier les gens, la boîte en...